thêm vài tuần nữa rồi tôi cũng phải ra đi. Tôi thấy chúng ta được tái họp hàng tuần để nghiên cứu và để giải tỏa những cái thắc mắc của mọi người trong nội tâm, nhiều khi bị chậm trễ việc công phu về việc đời lôi cuốn về sự kích động phản động của ngoại cảnh làm cho mình chậm trễ về cái lối thực hiện công phu, thì không có gì quý hơn hàng tuần chúng ta có cơ hội về tụ và nghiên cứu cái giải pháp trực tiếp. Cho nên cái tinh thần vô vi không phải giúp cho một cá nhân nào nhưng mà cho tất cả, mà do cá nhân đó tìm ra những cái sự thắc mắc và cái trì trệ chậm tối của mình và mình đem ra công khai để nghiên cứu với tất cả bạn đạo, thì tôi thấy lần lần nó sẽ cải thiện rất tốt và cái trí tuệ sẽ được thông minh thêm nếu mình chịu công khai và hóa giải mọi sự việc nan giải của nội tâm. Đạt được thì tâm của người khác cũng chỉ có bấy nhiêu đó thôi, mà sự ao ước của nhân loại trong tất cả toàn cầu ai cũng muốn đạt được sự công bằng của nội tâm và sáng suốt thấy rõ định mệnh của chính mình do đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Tất cả mọi người đều ở chung trong một tâm lý. Ở thế gian, họ tạo ra việc này, việc kia, việc nọ trong cái tranh giành thủ lợi, kêu là kinh tế. Nhưng mà kinh tế có đạo đức, rất có đạo đức. Nếu những người mà ý thức được kinh tế, thì quả địa cầu này ăn không hết. Kinh tế là cái gì? Kinh tế nó bao gồm tâm linh và thể xác. Mà cái tâm linh chúng ta được hưởng cái gì hàng ngày do cả càn khôn vũ trụ đóng góp, đó có sự biến chuyển vô cùng của cả càn khôn vũ trụ. Tu đồng vô vi nói đó là thanh điển để hỗ trợ cho tâm linh tiến hóa. Mỗi người được hưởng từ giây từ phút, nhưng mà thiếu thanh tịnh rồi đâm ra dùng cặp con mắt phàm để theo vật chất, tưởng là tôi không có cục to, anh có cục to hơn tôi, thì đâm ra tranh giành. Thì tất cả mỗi mỗi những người ở chế độ tự do hiện tại, nếu mà ý thức được nó là con của Thượng Đế và nó là sẽ là thay thế Thượng Đế để thực hiện những nhiệm vụ sáng suốt vô đồng cho nhân sinh, thì đâu có ai mà đói, ai mà lo, có sự cướp giật đâu có không. Trong cái thức và ta thấy rõ rằng chúng ta sai, chẳng có ai sai. Mỗi người mà biết như vậy thì thế giới thể đi tới cái chỗ hòa bình trong tức khắc, và nội tâm mình sẽ giải tỏa những cái sự tâm tối sẵn có của chính mình. Nhưng mà tại sao mà chúng ta lại cứ bị hoang mang trong cái sự kích động và phản động? Ở trong gia đình thì giành địa vị này kia kia nọ, cho tới xã hội cũng giành địa vị, rồi rốt cuộc cái địa vị đó đi đến đâu? Rồi cũng phải đi hòa đồng và thực hiện thương yêu và xóa bỏ những sự sai lầm chính mình đề ra và của người khác đã xâm chiếm tư tưởng của chúng ta. Cái chuyện không chấp nhận được nhưng mà họ vẫn cho đó là cái chuyện tranh, cho đó là cái mục đích, cho nên tự lôi cuốn và tự ngăn lấy cái bước tiến và làm cho mình trì trệ mà thôi. Cho nên chúng ta tu đây là nó khác, phải hiểu tất cả sự gì quy tụ về cái não hải đầu óc của chúng ta hiện tại đây là tất cả quy tụ bởi cả càn khôn vũ trụ, chứ đâu có phải là cái chuyện eo hẹp. Nhiều người thiếu thanh tịnh thấy tôi eo hẹp, thấy Chúa quá lớn, thấy Phật quá to, thấy tôi không nghĩa lý gì, mà không chịu khai triển mình cho mình để tới thanh nhẹ và để hòa cảm với sự thanh nhẹ đương hành hiện tại để rõ rệt hơn và sáng suốt hơn. Thì bây giờ chúng ta đã có một cái phương pháp từ cái động loạn, từ sự cạnh tranh của cái bản chất tâm tối ác trực của chính mọi người hiện tại trong quả địa cầu này, mà chúng ta cho cái đó là không đúng, cái đó là không thích hợp nữa, cái đó là lỗi thời, không phải việc tiến hóa của cả toàn cầu và cả tâm linh của mọi người. Cho nên chúng ta cố gắng để xóa bỏ những cái sự đó thì chúng ta phải trở về với sự thanh nhẹ sẵn có của chính mình. Thì trở về với sự thanh nhẹ rồi, chúng ta đừng cho đó là hưởng, nhưng mà chúng ta phải vun bồi sự thanh nhẹ. Và để xây dựng cái sự thanh nhẹ đó nó tới vô cùng bất diệt, thì chúng ta mới thấy rằng nhiệm vụ của mỗi người phải đóng góp. Không phải một vị Chúa đóng góp được, hay là một vị Phật đóng góp được, ông vua đóng góp được, ông tổng thống đóng góp được, người dân không đóng góp được sao? Côn trùng vạn vật cũng có thể đóng góp được cho cái khối chung của quả địa cầu, nếu mà nó ý thức sự sai lầm của chính nó. Cho nên người ta không hiểu, rồi đâm ra ý lại nơi chính phủ quốc gia này, dân cũng ý lại chính phủ kia, quốc gia kia cũng ý lại nơi chính phủ, rồi đâm ra chia rẽ từ từng lớp, mà quên mình là con của một nhà, con của Thượng Đế. Mình thấy màu da khác nhau, nhưng mà tâm linh cũng chung nhau. Thiên lôi nổ đùng đùng trên trời thì thằng mọi cũng nói là thiên lôi nổ. Mà ông Mỹ cũng nói nhiêu đó trong cái ý nghĩa đó. Trong một đường lối mà quên. Chia tam sẽ bảy. Để đâm ra quên nguyên căn nguồn cội cho chính mình. Không biết chúng ta do đâu sinh ra. Để đâm ra càng ngày càng hoang mang. Vì thật chúng ta từ trong một nguồn cội mà ra. Xin luôn luôn những vị tu hành cũng có nói vạn thù nhất bổn tán vạn thù, mà vạn thù quy nhất bổn, rất rõ ràng. Trong cái ý chí của chúng ta hiện tại để tìm cái nhất bổn tán vạn thù là trong cái ý chí của bạn ngồi đó, nhưng mà dưới chân đau cũng đòi hỏi sự điều khiển và giúp đỡ của ý chí của bạn là sự sáng suốt. Tay đau cũng đòi hỏi, mà ngứa mình nó cũng đòi hỏi cái sự chu đáo của chủ nhân ông phải chu qua cho nó. Thì từ đó xuống được thì từ dưới cũng phải quy tụ trở về quy nhất ở bên trên. Cho nên ý chí của chúng ta là đồng nhất, mà ý chí của chúng ta hòa hợp với ý chí cả càn khôn vũ trụ. Nếu chúng ta tu trong thanh tịnh thì việc làm của chúng ta nó vô cùng vô tận, tiến hóa không ngừng không dứt. Thì thấy sự sáng suốt là cái gì? Sáng suốt là phải làm việc nhiều, phải khai triển tôi vô cùng trong thanh tịnh mới là sáng suốt. Còn làm việc nhiều mà thủ lợi cho cá nhân càng ngày càng gánh nặng hơn thì cái đó không phải việc làm, cái đó là phá hoại tâm linh của mình. Còn nếu mà chúng ta ý thức việc làm cho đại chúng và khai triển xây dựng cho đại chúng thì lúc nào chúng ta cũng thanh thản và an nhàn. Xung quanh chúng ta đều có tình thương để xây dựng. Tình thương là hàng rào bất diệt cho tâm linh. Mà không có tình thương không bao giờ tiến hóa nổi. Tất cả càng không vũ trụ thiếu tình thương không bao giờ tiến nổi. Cho nên những tôn giáo cũng kêu gọi tình thương và đạo đức. Nhưng mà nhân gian lại đố kỵ lẫn nhau, không chịu thực hiện tình thương và đạo đức. Rồi đâm ra tự hại lấy mình mà thôi. Yếu hèn, xề sụp. Không chịu dũng tiến và khai triển cái gì sẵn có của chính mình để đóng góp với mọi người. Chỉ đòi hỏi mọi người phải làm cho ta. Đòi vật chất, có vật chất, giấu vật chất. Không thành thật lẫn nhau. Thành ra gì bị kẹt. Không thông cảm. Mình không thông cảm hả? Ai thông cảm mình? Cho nên mỗi mỗi chúng ta tu, chúng ta lại có cái phương pháp soi hồn, pháp luân thiền định. Đó là thông cảm cho mọi giới từ đầu tới ngũ tạng, cho tới kinh cảnh của chúng ta đều thống nhất. Thì lúc đó cái việc làm chúng ta càng ngày càng sáng suốt. Nên làm hay không nên làm, cần thiết hay không cần thiết đó thôi. Cho nên người tu của vô vi là thực hành cho kỳ được thống nhất tam giới hạ trung thượng của cơ thể này, chúng ta mới hiểu rõ được cái vô vi của cả càn khôn vũ trụ. Mà cái khởi điểm hạ trung thượng bất thông, mà muốn hiểu cả quyền vi của càn khôn vũ trụ thì có xin những cái tài liệu đó về về cũng bỏ một xó mà thôi. Cho một cái thực hành là quan trọng, và cái trách nhiệm hiện tại đó là quan trọng. Cho nên Thượng Đế đã cho kinh vô tự và kinh hữu tự để giáo dục chúng sanh. Người thích đọc kinh sách lại có cơ hội đọc kinh sách để thức tâm. Mà người không thích đọc kinh sách thì người ta tìm về thực tế. Mà cái thực tế đó là phải gặp phải đụng chạm. Mà sau đụng chạm rồi cái tâm người cũng thức. Thấy từ cái cứng rắn, hùng dũng tạm bỡ, suy sụp, rồi nó mới đi từ tới chỗ kêu mà vững tiến sáng suốt thành nhẹ. Đó. Cho nên con người nó phải qua từ giai đoạn một, không nói rằng chương trình tôi hay hơn người khác, nhưng mà tới đó nó lỗi thời là phải lỗi thì phải chịu. Chứ đừng nói tôi học qua cái khóa đó rồi tôi giỏi hơn mọi người. Không có đâu các bạn. Kinh vô tự là cái kinh chánh. Mà đường lối khai triển về tâm linh là đường lối đời đời bất diệt. Nhưng mà nó phải theo đổi theo chiều hướng di động của hiện tại, của sự sáng suốt trong cái luồng điển hào quang vô cùng tận của Thượng Đế đang ban bố. Mỗi người chúng ta đang hưởng trong nhịp thở của Thượng Đế. Cái nhịp thở đó các bạn tưởng là nhịp thở đó là cái gì? Đó là hào quang của Thượng Đế đó. Nó sáng suốt vô cùng, siêu diệu vô cùng. Nó là một y sư bất tận để trị tất cả những bệnh bệnh căn trong nội tâm nội tạng của chúng ta. Mà nếu chúng ta không biết sử dụng cái nguyên khí đó thì cái bệnh trạng của chúng ta càng ngày càng gia tăng. Và gia tăng ở chỗ nào? Cái tánh chúng ta sẽ càng ngày càng dồn cục lại, không tiến triển nổi, bất tích, buồn phiền, rồi nó mới xảy ra cái bệnh. Buồn là đau phổi, giận đau gan, khóa tự đắc là phải đau tim, khóa dâm dục là cái đau thận, khóa tham ăn là đau bao tử. Rõ ràng có hết ở trong cơ thể. Và năm tạng đó nó hư, nó suy yếu rồi thì thần kinh chúng ta suy yếu rồi, chúng ta không thành con người nữa rồi. Sụp đổ mà không biết sụp đổ cái gì. Cho nên sụp đổ nội tạng thì ngũ quẩn phải sụp đổ luôn, cái thần nhãn chúng ta cũng sụp đổ luôn. Cho nên chúng ta là một y sư cơ bản cho cái tiểu thiên địa này. Mà các bạn hành theo cái pháp, phương pháp vô vi hiện tại là trị bệnh và ngừa bệnh. Và pháp đó của bạn và nơi khả năng của các bạn tiếp thu được, và các bạn tự khai triển rồi mới được. Nhưng bị người khác điều khiển là không được. Mình ý thức làm cho đúng mà lạc thì tự nhiên tự trị bệnh cho mình. Cho nên cái pháp này, sự trách nhiệm của hành giả là quan trọng hơn sự trách nhiệm của truyền pháp. Người truyền pháp đề nghị cho mình trong cái pháp lý, mình phải nghiên cứu cho rõ rệt cách làm như thế nào, hữu ích chỗ nào, vô ích chỗ nào, có hại chỗ nào và không hại chỗ nào. Thì lúc đó chúng ta mới học. Chứ con người chúng ta đi tới cái giai đoạn tu về vô vi này còn ngu và còn mê muội nữa thì tu để làm gì? Không còn mê tín nữa. Phá mê, phá chấp mới là người tu. Tự khai triển tâm linh của chính mình, khai thông những cái mạch lạc mới bịch trong cơ tạng của chúng ta, và để chúng ta chịu trách nhiệm, thấy rõ rằng chúng ta là chủ của cái tiểu thiên địa này. Và chúng ta cũng là Thượng Đế đang quản lý tất cả các tầng lớp, từ đầu, bụng đến chân. Chúng ta làm chủ hết tất cả tình thế, không có ai làm chủ chúng ta được. Cho nên khi chúng ta ý thức được thì cái sự sáng suốt nó sẽ về mấy hồi. Cho nên nhiều người sai lầm tu và ý lại thần linh phù hộ, ý lại những sự cứu rỗi của bạn đạo cũng không được nữa. Mình phải ý thức rõ cái đường lối của chính mình. Cho nên tôi nói rằng, tôi nói những lời nói này để lưu lại sau này cho những người mà muốn tu, phải ý thức rõ và hành theo ý chí của chính mình. Thượng Đế đã xây dựng cho chúng ta tiến tới vô cùng, chứ không phải Thượng Đế xây dựng cho chúng ta tiến tới cái chỗ eo hẹp và càng ngày càng thiếu thốn đâu. Cho nên hết sức cố gắng trở về với căn bản của chúng ta mới cống hiến cho mọi tầng lớp, mọi nơi, mọi giới, và hòa hợp với cái thanh quang để biến lành sáng suốt căn bản trong nội thức của chính mình. Các bạn ra đi đem nhà đem cửa đi được đâu, ra đi với cái nội thức của các bạn. Cho nên cái thức của các bạn là quan trọng lắm, phải sáng suốt, phải thanh nhẹ thì các bạn mới giải thoát được, mới tránh được cái cảnh luân hồi tại thế, cảnh khổ nhục vì nội thức tâm tối mà thôi. Khi mà chúng ta trở về với căn bản rồi thì các bạn mới thấy rõ rằng càng ngày tôi càng thích sự thanh nhẹ. Trước khi các bạn chưa công phu, các bạn thích đi coi hát, đi chơi này kia kia nọ, vũ động vô cùng. Mà bây giờ sau khi soi hồn pháp luân thiền định rồi, thì nó đi trở lại vô cái căn bản của nó. Thì nó đâu có nghĩ cái chuyện kia mà nhiễu động bên ngoài nữa. Nó cũng cần thiết để xây dựng và để nó hiểu nó là ai. Để nó phục vụ cái nhân quần, cái nhân sinh đúng mức hơn. Thay vì nó dùng cái miệng la lô mà nó cũng không biết nó là ai. Thế là nó cũng mơ mờ và đem cao sự lưu mờ trên người xác. Cho nên những người tu và ý thức về cái vô vi là trở về với thực chất của chính mình. Thì người đó thấy trách nhiệm rất nặng. Chúng ta đã luân hồi nhiều kiếp tại thế gian mà chưa làm được cái việc gì cho chính mình. Cho nên ngày nay chúng ta ăn năn, chúng ta phải sửa chữa. Chúng ta phải lập lại trật tự căn bản của chính mình. Nhưng hậu mới thấy rõ rằng ta đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Chỉ có cái thanh tịnh thôi à. Nghe nói hai chữ thanh tịnh rất dễ dàng. Nhưng mà từ nhỏ cho đến lớn, biết bao nhiêu sự vầy chéo từ đấm mà chúng ta nhờ cái tịnh chúng ta mới vượt qua. Đó, những sự điềm nhiên hướng thượng nó mới hóa giải được những cái sự trở ngại hiện tại của hoàn cảnh của mọi người. Dù khi các bạn buồn bực, muốn tự tử, muốn bỏ đời, chán đời, không thích sự sống hiện tại nữa, rồi lần lần các bạn vì hoàn cảnh bắt buộc, trong cái thức của các bạn nó lại mở thêm một chút nữa. Càng mở càng thấy rõ bài học, chấp nhận chịu học, càng thích học hơn nữa, thì chúng ta thấy con người chúng ta không còn sự lười biếng nữa. Căn bản sự lười biếng trong cái thể xác của chúng ta nó có rất nhiều, nó bao phủ tâm linh chúng ta luôn. Tới giờ công phu nó cũng chuyển hạn, nó không cho công phu, nằm nghỉ. Có cái bản chất lười biếng nặng trược đó mà mình cai trị nó không nổi, mình chuyển qua nó không nổi, mà bị nó đè đầu và nó xỏ mũi chúng ta hàng ngày, rồi đâm ra gây gỗ với gia can, bấn loạn nội tâm và làm bấn loạn tất cả những người xung quanh của chúng ta. Vậy chứ chúng ta nói chúng ta hay ở chỗ nào? Ngày nay tôi khổ cực, tôi làm ra cái gia can, tôi có xe hơi, tôi có nhà lầu, mà tại sao tôi không có một giờ giấc yên, không ngủ yên, sung sướng ở chỗ nào? Thấy khổ không? Có tiền có bạc làm cái vua chúa cũng vẫn khổ. Mà khi chúng ta thấy ý thức được cái khổ và ý chí của chúng ta có thể giải tỏa được cái khổ, nên giải tỏa không? Cho những người tu cái pháp này và họ đã để lại cho chúng ta là người đau khổ hơn ta. Và họ gặp nhiều trở ngại hơn ta. Và họ thù với xã hội hơn ta. Mà ngày nay họ trở lại yêu thương xã hội. Sửa chữa được tâm linh, thực hiện mọi sự hòa đồng, thương tay thương mọi người và chiếu là một viên ta bi cho mọi người đạp, để cho họ thấy rõ rằng gương lành sẽ hỗ trợ cho họ tiến hóa. Thì chúng ta nên làm điều đó không? Chúa đã làm, Phật đã làm, chúng ta nên làm không? Chúng ta có mấy chục năm ở thế gian này, chúng ta làm cái gì tốt đẹp để trước khi chúng ta đi? Chúng ta rời khỏi cái cảnh này, chúng ta cần để lại những cái gì? Sự thanh nhẹ, sự tươi đẹp, món quà quý chúng sanh. Hiện tại chúng ta đang hưởng cái gì đây? Món quà quý những người đi trước đưa lại cho chúng ta. Bao nhiêu vị thánh sống dậy, chúng ta làm một vị thánh cũng không làm được. Tiền của đòi hỏi cho nhiều rồi tạo ra khùng, ngu, dại dột, chứ không tạo được cái sự khôn lanh êm định. Nên chúng ta ý thức được rồi, thì chúng ta thấy sự sáng suốt thanh tịnh là cần thiết, hiểu mình là cần thiết. Thế thì chúng ta phải dùng cái phương pháp này để hiểu mình. Người tu mà tìm được tôi là ai là người đó đắc đạo. Người tu mà tìm được chính mình là ai là người đó thành đạo rõ ràng. Còn tu mà các bạn còn tìm người này, tìm người kia, tìm người nọ là các bạn rước thêm sự động loạn. Vì sự chi giác của các bạn có hạn. Và cái chỗ chứa những tài liệu trong đầu óc của bạn cũng có hạn. Cho nên các bạn đừng sai lầm mà chứa nhiều tài liệu trong đầu óc, rồi làm suy yếu thần kinh của các bạn. Khi mà các bạn muốn biết được cái điều hay của người đó, thì cũng đặt thẳng bạn vào trong tình trạng đó, thì bạn mới so sánh thấy rõ rằng sự sáng suốt bạn mới tới đây mà thôi. Cho nên cố gắng xây dựng sự sáng suốt mình để hiểu cái sự sáng suốt của trình độ mà mình đang ao ước. Cho nên trình độ của bạn khác, trình độ của người ta khác. cho nên không có so sánh được trình độ của người khác, nhưng mà chỉ biết có quyền xây dựng trình độ sẵn có của chính mình, thì các bạn mới tới mức được, mới hoàn tất sự mong muốn của chính mình. Cho nên mỗi người mắt mũi tai miệng đều khác nhau, anh A anh B khác nhau, nhìn ra cái mặt khác nhau, 30% vàng 70% bạc thì nó khác nhau, 40% với 60% cũng khác nhau. Cho nên anh A anh B ở thế gian cách triệu triệu người nhìn mặt khác nhau. À, phải hiểu cái nguyên lý tại sao nó có cái chỗ khác ở chỗ đó. Nó có mắt mũi tai miệng như tôi mà nó khác ở chỗ đó, nhìn khác rõ hết. Đó là điện giới đó các bạn. Một chút pha màu, một chút xíu là dòm. Nhưng mà phân ra chân lý thì nó quy một. Nãy giờ chúng ta phân tích về chân lý, nó là quy một. Mỗi người chỉ ôm cái sáng suốt xuống thế gian thôi, một luồng điện sáng suốt, một linh căn sáng suốt. Rồi bây giờ chúng ta chịu vun bồi cái sự sáng suốt đó là chúng ta trở về với căn bản sáng suốt của chính mình. Thì giết bổn tán vạn thù, nguyên căn một bổn, một gốc tán vạn thù, mà vạn thù quy giết bổn rõ ràng. Mà nếu chúng ta không chịu trở về thì chúng ta bị bơ vơ mà thôi. Cái chuyện của mình mà không lo chuyện của ai nữa. Cho nên cứ ta bà, tư tưởng ta bà. Ăn cũng muốn ăn hơn, nghĩ cũng muốn nghĩ hơn, thành ra ta bà. Rốt cuộc không quy tụ được cái sự thanh tịnh trong nội tâm. Cho nên chúng ta đã rõ rồi, chúng ta có cái phương pháp soi hồn, pháp luân thiền định là cái gì mà nghĩ trong lúc soi hồn mà không vô, là nhất định là cái đó không phải thuộc về phạm vi của mình. Bạn làm soi hồn, pháp luân thiền định rồi cái việc đó nó không có lôi cuốn bạn được nữa thì bạn không cần thiết nhớ nó. Không nên cố bám cái việc mà chúng ta không thể thu hút được. Vì trình độ chúng ta chưa có. Rồi từ từ sau này chúng ta sẽ có. Cho nên chúng ta không được quyền chê một cái gì xấu. Và không nên quá khen một cái gì tốt. Cho nên mình phải biết rằng cái luật quân bình là luật căn bản của sự tiến hóa của tâm linh. Chúng ta phải giữ luôn luôn thanh trực điều hòa. Nó mới đi tới cái quân bình xa suốt. Nhiều người không hiểu, chỉ theo cái thanh, bỏ cái trượt, mà không có trượt lấy gì có thấp. Nói bây giờ tôi tu thành Phật rồi, tôi đâu cần cha mẹ nữa. Cha mẹ sinh tôi ra, nhưng mà cha mẹ tôi ngu, bây giờ tôi văn minh hơn cha mẹ tôi. Cha mẹ tôi phải ngược lại quỳ lại tôi. Cái đó là không minh. Không có trượt lấy gì có bạn, không có cha mẹ ân ái lấy gì có chúng ta. Nhưng mà chê cái đó, rồi nuôi dưỡng cái gì? Mình hay hơn cái đó chỗ nào? Thì thật mình động hơn cái đó. Cho nên kẹt. Nhiều người kẹt lỡ nói ra rồi, lỡ thề với trời đất rồi, không bỏ được. Lấy đi nước giữa trời, con trượt cái diệt dục. Tự gạt, tự dối lòng mình mà không biết. Thì chúng ta để thực trạng đi, để chúng ta tiến. Chúng khai thông đến đâu, cái nội thức chúng ta mở đến đâu, chúng ta học đến đó. Nó bảo đảm hơn và tiến chắc hơn. Cho nên ngày nay chúng ta không dùng lý luận nữa, nhưng mà dùng trong thực hành. Các bạn từ ngày chưa thực hành và đã thực hành, các bạn thấy rõ rồi, cần phải thực hành nhiều hơn. Càng ngày nó càng thay đổi tính thực. Từ đó các bạn mới làm chủ cái thể xác mà các bạn đang ngự trị đây. Hồn của bạn là chủ cái xác, không phải xác làm chủ của hồn đâu. Xác không phải chủ của hồn. Cho nên nhiều người còn nhầm lẫn cái ngoại cảnh, thành ra nó tạo sống sống mê, nó làm con người mê muội vì cái thể xác. Mê muội vì ngoại cảnh, mê muội vì lời nói mà không ý thức nổi cái nội căn của chính mình. Cho nên phải ý thức được cái nội căn của chính mình là thanh tịnh, chuyển hóa vô cùng, bất diệt. Nhớ cái căn bản đó. Chúng ta đã ý thức được cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là hòa đồng và khai triển diệu diệu vô cùng. Cho nên chúng ta phải thực hiện để thấy. Chứ bây giờ lý luận hoài, nói hoài, nhiều người thắc mắc làm sao tôi được cái đó, nhờ ông độ cho tôi được cái đó liền. Bản thân bất độ hà thân độ, mình không tu ai tu cho mình được. Cho nên phải thực hành để có. cái trường hợp chúng ta đã qua rồi, từ nhỏ tới lớn, bây giờ tới già rồi, là chúng ta đã sống trong trật tự của nhân sinh. Trong cái trật tự của nhân sinh mà nó làm cho ta lũng củng trời sụt trầm luân trong cái bể khổ. Huống hồ gì khi trở về cái trật tự thanh nhẹ của trời đất, thì chúng ta phải dày công mới trở về nguồn cội được. Mà khi chúng ta ý thức được chúng ta từ nguồn cội đến, thì chúng ta nên trở về hướng cảnh đời đời và cứu độ chúng sanh đời đời. Cái cảnh đó chúng nên lên làm, và phận sự đó nên chấp nhận. Mà nếu chúng ta không đủ sáng suốt thì không chấp nhận nổi. Cho nên cái thực hành công phu nó mới đem lại căn bản cho các bạn. Cái thực hành công phu này nó đem lại cái sự sức khỏe cho các bạn lúc giai đoạn đầu. Mà nhân sinh đang khao khát là sức khỏe, để chống lại mọi sự phong ba bão tốc ở trong gia căn của tôi. Sự tâm tối của nội thức của tôi được khai mở cũng do cái công phu, do sự cố gắng của tôi. Tại sao các bạn phải nhắm mắt để làm gì? Để rọi vào nội thức các bạn, khi mặt soi hộ. Tại sao các bạn phải làm pháp luân để làm gì? Để đem cái sự thanh nhẹ siêu diệu của càn khôn vũ trụ hỗ trợ cho cái tiểu vũ trụ này được khai thông hòa đồng với đại vũ trụ. Hỏi cái tương lai vị trí của các bạn nhỏ hay là lớn? Đối với đời không nhỏ đâu bà. Mà đối với đạo thì chúng ta vẫn còn nhỏ mãi mãi, thì chúng ta cần học để tiến. Cho nên chúng ta là đang vô cùng, một cái phải học vô cùng, không bị giới hạn. Luôn luôn tiến trong thương yêu, luôn luôn mong mỏi trở về một nguồn cội kết hợp. Thì các bạn thấy nhịp thở hiện tại là do Thượng Đế cho các bạn có sự sống. Vũ trụ ức người chỉ sống trong có một nhịp thở mà thôi. Chúng ta ý thức được thì chúng ta có một nhà, đâu có gì cách biệt mà phải lo chữ gì. Lo tu, lo sửa mình, mà không có nên lo cầu xin để chuyển hạn, tôi sống sẽ lâu. Để tôi hoàn thành nhiệm vụ, mình chưa biết mình mà làm sao biết nhiệm vụ. Các bạn tu rồi, các bạn sẽ biết mỗi người đều có một nhiệm vụ. Mà cái nhiệm vụ đó là thiêng liêng. Không phải các bạn đi học của một người nào mà tự nhiên phát tâm. Đó mới thấy là cái nhiệm vụ sắp xuống. Sửa mình để hưởng và để đón cái thanh quang chiếu hóa trong nội tâm của chúng ta. Chúng ta mới thấy rõ Thượng Đế ta làm. Đấng cha trời là ai? Hằng hữu trong nội tâm chúng ta hay là ngoài cái nội tâm chúng ta? Chỉ có một cái thanh tịnh mới là xác nhận được. Cho nên bây giờ những máy móc ở thế gian, để cho chúng ta thấy là cái trật tự của cái máy móc đó, thì nó có thể xuất phát cái âm thanh tốt đẹp. Mà còn cái bản thể chúng ta và khối óc của chúng ta là tạo ra máy móc. Mà nếu chúng ta mất trật tự đi nữa, thì làm sao chúng ta có sự sáng suốt như cái máy thâu băng kia? Tất cả đều là sống trong trật tự mới kêu có sự ngộ nghĩnh và phát triển. Mà chúng ta đã có sự ngộ nghĩnh và chúng ta làm mất trật tự, hỏi ai là người đáng tội và ai là người có lỗi? Cho nên phải hiểu rõ rằng cái hồn của chúng ta phải chịu trách nhiệm. Chứ đừng có tưởng rằng ta bà muốn làm gì làm, nhưng mà các bạn thấy có luật trời rõ ràng. Khối óc của các bạn giới hạn, ngũ tạng của các bạn giới hạn, không có làm quá được. Thấy có luật trời. Bạn học tới võ sĩ siêu đẳng đi nữa, còn rốt cuộc bạn mang cái bệnh là nằm đó. Có thấy giới hạn chưa? Bạn đánh người ta ngã được mà bệnh nó đánh bạn thì bạn phải ngã. Phải Thượng Đế để giới hạn. Khi mà Ngài tạo ra có tự động, nhưng mà phải có giới hạn. Và nó đi hướng thượng thì nó tiến về vô giới hạn. Mà nó hướng hạ luôn luôn giới hạn. Đó, chúng ta xuống đây làm người thấy, nhập trong bộ óc, chuyển qua cái trái cật lên con tim để ngự trị ở đó, làm con người để thấy thế gian. Chúng ta phải giới hạn ở trong cái tiểu thiên địa. Muốn kế hoạch cả ngàn năm, các bạn làm cũng được hết. Nhưng mà mạng sống của các bạn chỉ giới hạn trăm năm thôi, thì kế hoạch ngàn năm nó cũng bỏ không. Nhiều lý thuyết gia ghi nhớ tính đủ thứ hết, kế hoạch một ngàn năm, cái chuyện đó không có khó khăn đối với bây giờ. Nhưng mà mạng người á không có ngàn năm. Để thấy sự giới hạn của Thượng Đế con. Cho nên khi mà chúng ta hiểu rõ được cái sự giới hạn đó, chúng ta dùng cái sự sáng suốt mà để sửa tâm sửa thân. Có quyền làm điều đó thì chúng ta làm điều đó đi trước đi. Đừng để điều đó lụng bại sa đọa, thì chúng ta chỉ chuốc lấy sự khổ nhập nhục mà thôi. Nhưng nhiều người ở thế gian thấy sáng suốt bảnh bao vậy, nhưng bản tánh không chịu hòa đồng thì chưa học được nhẫn. Con người học nhẫn mới là hòa đồng. Cái người tu nó sẽ học nhẫn, bắt buộc nó phải học nhẫn. Vì nó thấy những cái gì ở đời giới hạn hết rồi, nó không có phung phí thì giờ mà để chạy ngoại cảnh nữa, nhưng mà nó chạy trong nội thức. Thì cái nội thức nó tiến triển vô cùng, lúc đó nó lại hỗ trợ cho cái cơ thể giới hạn này được thăng hoa lên, thay vì đâm loạn. Cho nên người tu mặt mày nó phải thay đổi, tâm trí nó thay đổi, nó càng nhẹ nhàng. Thì cái bệnh nó đâu có nhiều. Bệnh do tánh sanh, mà cái tánh nó cởi mở, tánh nó hòa đồng, tánh nó biết thương yêu, thì có ai chập phá nó mà nó hư. Khi mà các bạn chửi lầm một người nào, các bạn nằm đêm còn không ngủ được thì mà làm cho thần kinh các bạn càng ngày càng suy yếu. Đó là một cái bệnh đó. Mà chúng ta ý thức được rồi, chúng ta tìm hiểu sự sáng suốt của mọi người và vun bồi sự sáng suốt cho mọi người, cũng như Thượng Đế đã và đang ban ơn cho mọi người hiện tại, thì chúng ta đâu có bệnh gì. Ngày nào cũng chúng ta cũng uống viên thuốc tình thương và đạo đức, đâu có bệnh hoạn gì. Thấy sung sướng vô cùng, nhẹ nhàng và hạnh phúc. Anh em chúng ta ngồi đây có hẹn với nhau, hay là có đi tìm kiếm nhau, có rủ ren nhau? Không có. Tự nhiên nó ý thức được, nó thấy rằng cần phải có sự trao đổi để tiến hóa, nó mới tới, nó ngồi thích với nhau. Chứ không phải là nó chuẩn bị tới đây để cho người ta gạt đâu. Không có người nào bị gạt hết. Người nào cũng khôn ngoan, biết nóng biết lạnh là biết khôn ngoan. Con kiến mà mình đưa cục lửa, nó biết rút lui, không hồi con người mà bị người ta gạt. Cho nên chúng ta đã ý thức rõ ràng cái đường lối là chúng ta mới hòa đồng. Và khi mà chúng ta hòa đồng là chúng ta mới lập cái hạnh bố thí. Là khi chúng ta có sáng suốt mới bố thí được. Còn nếu chúng ta thiếu sáng suốt làm sao chúng ta bố thí được? Đầu môi cứ nói bố thí mà không có điển, không biết điển giới là cái gì, không biết xây dựng sự sáng suốt căn bản cho chính mình, làm sao bố thí người ha? Mình còn ngu muội còn chậm trễ mà mình nói cái biển gì đó đâu có làm được. Cho nên mình phải lấy hành động các tâm linh của mình chuyển qua cho họ mới thật sự. Mình biết bao nhiêu, mình biết thương yêu đồng loại, mình biết xây dựng tâm linh là điều quý hóa vô cùng. Sau này các bạn thực hiện rồi lập gia can, mình thấy sống trong thương yêu và sống độc. Gia đình nhỏ, từ gia đình nhỏ rồi nó sống lần tới cái xã hội lớn, cũng là thương yêu và xóa bỏ mọi sự tí hiềm lẫn nhau và xây dựng trong cái tinh thần sáng suốt. Cho nên tôi đến đây cũng được sự cơ hội và tôi ngộ tất cả các bạn ở đây. Rồi tôi, riêng tôi là tôi học hỏi rất nhiều đó các bạn. Kẻ động người tỉnh cũng là giáo dục được tôi để tiến qua bơm các bạn, và tôi thấy được những gì cần phải sửa cho chính tôi cũng học hỏi được rất nhiều. Còn riêng bạn, chúng ta có gì thắc mắc, chúng ta phải trao đổi để học hỏi nhiều hơn. Chúng ta phải mở tâm ra, thấy rõ rằng chúng ta là một, không có gì đáng trách. Nhưng mà để công khai nghiên cứu để dẫn tiến tâm linh của mọi một, thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng cái phần đóng góp thiêng liêng của mọi người sẵn có, và phải làm và phải tiến. Thì hôm nay các bạn nào có gì thắc mắc có thể nghiên cứu với tôi, và tôi sẽ sẵn sàng nghiên cứu cùng các bạn. Cho nên sống đừng có ý lại nữa là tôi đã cúng Phật, tôi cúng trời, cúng đất, tôi gặp ông trời, ông đất, tôi hết bệnh tâm tối. Nếu mà tôi không chịu thực hiện, tôi vẫn còn bệnh tự nhiên. Có bệnh ngu muội tâm tối. Cho nên chúng ta tu rồi, chúng ta phải từ từ giải tỏa những cái đó. Chứ đừng có nôn nóng nữa, tôi bây giờ có phương pháp nhanh hơn nữa. Không có đâu. Phải từ từ. Trong cái nội thức chúng ta mới trị được cái bệnh căn bản.
À, những lúc mình có trước mắt những tư tưởng xấu ấy, thầy, thì cái việc niệm Lục Tự Di Đà thầy, cái đó là rất...
Cái đó là hữu ích nhất. Bởi vì mình cái bây giờ cái tư tưởng xấu đó, nó cũng nằm ở trong nguyên lý của Lục Tự Di Đà. Thì mình đem cái nguyên lý ra mình sáng chiếu cho nó, thì tự nhiên từ cái xấu nó phải trở nên cái tốt. Nó bị nó dồn một cục thôi, mình phân tách nó ra thì nó tốt, nó hòa đồng trong cái thức rồi. Thấy chưa? Cho nên co lưỡi răng kề răng niệm Phật đó, niệm thường, niệm vô biệt niệm, nhưng mà phải niệm rất nhiều. Cái hồi xưa mình thâu tập và mình giáo dục nó làm điều sai thay vì làm điều tốt. Thì bây giờ mình phải đem điều tốt nhiều để ảnh hưởng điều sai. Cho nên phải niệm thường, niệm vô biệt niệm thì nó mới rõ, nó mới đổi tâm đổi tánh được.
À, thưa ông Tám, xin hỏi một câu nữa. À, thưa ông Tám, một hành giả mà đứng trước cái việc mà đi tìm đạo thì cũng như là đứng trước một cánh rừng, tại vì cái sự hiểu biết thì hữu hạn, mà con đường mà đạt mục đích thì đi trước cánh rừng thì có thể là may thì được cái con đường ít chông gai mà tới ngay, mà không thì đi lân quanh quẩn quẩn lại trở về chỗ cũ. Thế vậy thì cái sự hiểu biết hữu hạn của người hành giả, làm sao biết rằng cái đường nào là thích hợp mình mà rất tốt cho mình.
Cho nên cái phương pháp công phu hiện tại á, nó là dẫn tiến cho con người. Nó có cái phương pháp soi hồn là khai thông bộ đầu, rồi làm pháp luân lập lại trật tự cho ngũ tạng, rồi thiền định á, lắm trong mọi sự việc. Thì ba cái đó, đó nó cũng như cái phòng nghiên cứu. Mà ba cái đó mà nó không khai triển được á, mà không thực hiện ba cái đó, thì tự nhiên cái ngoại xâm á, nó cứ càng ngày càng gia tăng. Nó gia tăng thì con người không, chỉ còn cái thức của nó hồi trước tròn lớn như vậy, mà bây giờ nó chỉ còn con đốm chút. Nó thấy nó yếu hèn, càng ngày càng yếu hèn. Thì cái pháp này cứ trượt lưu thanh rồi á, thì cái thức nó càng ngày càng trở về cái vị trí sáng suốt sẵn có của nó, nó mới tự chủ được. Cho nên chúng ta đã mượn được cái pháp này và thực hành cái pháp này là cái đường lối dẫn tiến càng ngày càng phá tất cả những cái rừng mê và tâm tối. Cho nên cái pháp này phải thử trong vòng 3 năm mới thấy rõ là mình có trách nhiệm và mình là người khai rừng phá lối. Chứ chẳng có ai khai rừng phá lối cho mình hết. Thì mình lúc đó mới pha mê pha chấp, thì không bị kẹt trong cái đám rừng như anh nói. Nếu mà không mượn cái pháp thì phải vậy. Nó cứ vậy thôi. Đi đi lại lại nó phải trở về điểm cũ. Mà ở đây nó có nhờ cái pháp này nó để tăng cái sự sáng suốt. Các cơ tạng đều gia tăng cái chấn động lực càng ngày càng sáng suốt. Cũng như cái soi hồn bịt như thế này thì khối óc phía sau nó gia tăng sự sáng suốt. Chấn động lực nó gia tăng thì con người nó sáng suốt. Rồi cái ngũ tạng mà làm pháp luân vậy, nó mở cái chấn động lực bên trong này, nó lại nhẹ. Như tôi đưa ngón tay anh thấy như thế này, mà tôi làm mạnh ngón tay mắt, thấy không? Anh tập trung thì anh thấy đó là ngón tay. Thì anh theo kịp cái chiều này thì nó nhẹ thôi. Mà khi mà anh thấy không thấy cái gì hết, mà tôi hỏi cái gì là anh tức gì nữa, thấy không? Anh tập trung mình hiểu được cái này thì anh đâu có tức nữa, thấy đó không? À, cho nên mình phải mượn cái pháp mà để mình gia tăng lại cái chấn động lực sẵn có của chính mình, rồi mới hòa hợp với sự thanh nhẹ căn bản ở bên trên, con người nó mới thơ thớ. Còn nếu mình không làm mà mình ngồi trong cái suy luận hoài á, thì tự dồn dập và sử dụng trong cái sự hao phí cái luồng thanh điển sẵn có của chính mình, thì đâm ra cái gì là đen tối. Giống như anh ấy đi đi lại lại cũng trở về chỗ cũ, mà không chịu thực hiện thì nhất định là phải trở về chỗ cũ rồi. Mình có cái pháp này, dựa trong cái pháp này nó chỉ có đi tới, không nó không có trở về chỗ cũ nữa.
Thường tám cái phương pháp soi hồn thì như vậy là khi mà đạt đến mục đích là mình soi hồn mình, hay mình có thể soi hồn người khác được?
Không.
Hay mình chỉ tự giác thôi?
Soi hồn không phải là đi soi cái hồn của người ta. Khi mà cái chấn động lực của anh nó gia tăng rồi á, nó kêu mà hồi quang phản chiếu, anh xuất phát. phát đi lên, anh thừa tiếp với cái thanh điển ở bên trên rồi mới dòm thấy rõ hành động của mình. Chứ bật soi hồn. Chứ không phải ngồi đây đi soi hồn cho người ta. Không có vụ đó. Soi hồn là hồi quang phản chiếu. Chấn động lực mình nó gia tăng lên và hòa hợp với cái thanh quang điển lành ở bên trên rồi mình mới hiểu mình. Bây giờ sự sáng suốt của anh ở đâu có? Hỏi bao nhiêu ra thôi. Nếu ở trong này không có chấn sự chấn động lực trong của điển linh của thần kinh đó, thì anh không bao giờ đặt được câu hỏi gì hết. Mà càng đặt câu hỏi thì anh còn thắc mắc nhiều thì nó mở mấy cái chỗ đó. Càng hỏi càng thắc mắc. Bây giờ nói chuyện ở đây chút nữa về nhà lại thắc mắc nữa. Rồi anh thực tập thời gian anh còn thắc mắc nữa. Thắc mắc cho đến nỗi anh hết thắc mắc là anh là người giải đáp thắc mắc. Anh thấy chưa? Thì cái phần thanh điển của anh nó xuất ra mà thừa tiếp cái sáng suốt ở bên trên. Cho nên cái sáng suốt ở trên bên trên là vô cùng hỗ trợ cho chúng ta. Cho nên mỗi khi sáng sớm chúng ta dậy ngồi đọc cái thơ và chúng ta có cái ý nghĩ trả lời cái thơ rất hay. Mà tới chiều và chúng ta đọc cái thơ lại không có ý nghĩ trả lời đúng. Khác rồi đó. Mỗi sớm mơ với chiều hai cái thời đó nó cũng khác. Cái chấn động lực sau khi chúng ta ngủ đạo đầu nó an bình thanh nhẹ rồi dậy thì chúng ta thấy suy nghĩ nó rõ ràng. Mà buổi chiều không có nghĩ ra nổi. Vì sao? Vì hằng ngày chúng ta thâu thập những sự động loạn. Mà những sự động loạn đó chúng ta không có giải quyết được. Thì cái việc hồi sớm mơ kia thì nó bị lu mờ đi. Đang còn chúng ta tu ở đây nó có trật tự. Cứ lặp lại trật tự. Bộ phận nào làm việc theo bộ phận này. Thì lúc nào nó cũng làm việc được. Nó đỡ ghê lắm. Cho nên cái phương thức sau này. Phương pháp công phu này tôi nói cũng như trước khi tôi đi tu cũng vậy. Ông Tư, ông nói cho tôi nghe rằng sau này các bạn không có cần ngồi phải suy nghĩ để trả lời. Nhưng mà các bạn thấy cái gì trước mắt các bạn nói thôi, khỏi phiền. Mà hồi đó Việt Nam chưa có tivi. Ông nói bạn thấy cái hình. Thì bây giờ mình thấy tivi đó. Rồi với cái tivi đó đâu có, là tivi trong cái máy tivi đều là trật tự. Để dẫn điện, thấy chưa? Rồi cái màn mà chiếu hình đó, nó phải có trật tự và nó phân biệt phát quang và phản quang, nó mới có cái hình. Thấy rõ chưa? Thì bây giờ mình đang làm trật tự, làm pháp luân này là phát quang và phản quang. Nháy con mắt thấy cái gì? Thì nói trả lời rất dễ. Và hồi xưa nó đâu có cái vụ đó, đâu có cái tivi. Nhưng mà ngài đã nói vậy. Nhưng mà tôi đâu làm sao tôi tin được. Con người phải suy nghĩ mới trả lời, chứ làm sao mà ông dòm mà làm sao không trả lời được. Nhưng mà ngày nay ai hỏi gì thì tôi cũng dòm tôi trả lời. Tôi không phải bóp cái óc mà để tôi phải suy nghĩ. Không có vụ đó. Cấm không có cho tôi suy nghĩ. Nếu tôi suy nghĩ là hư. Các không trả được, trả lời được nói tôi không hiểu. Bữa sau tôi mới sẽ trả lời được. Thì tôi thấy tôi sống trong bình an. Lúc nào cũng động mà lúc nào cũng tỉnh. Người ta hỏi tôi là động. Nhưng mà tôi trả lời lúc nào cũng tỉnh. Nhờ sự thấy tôi. Cái nào không thấy tôi nó chịu. Chỉ trả lời cái gì đó thôi, trình độ mới tới đó. Anh thấy không? Cho nên anh sẽ sống với một cách hồn nhiên. Và anh thấy mọi người và ao ước mọi người sẽ sống với cái cách. Tại sao mình không sống? Làm sao cho mình được thể trung? Làm sao cho mình được vui tươi? Làm sao cho mình thấy rõ đủ điều kiện sẵn có của chính mình mà mình không hưởng được? Mình phải hưởng những cái gì sẵn có của chính mình mới là đúng mức. Thấy không? Thế anh thấy tôi 59 tuổi, nhiều người nói tôi không phải 59 tuổi. Tại sao tôi không có lo? Vì cái chuyện gì xảy tới thì tôi thấy không có cái gì quan trọng để giải quyết liền, không có gì quan trọng. Mà hiện tại tôi đi tới cái trình độ mà sống với mọi gia, mọi tình trạng. Anh có gì phiền phức cũng đến tôi, người kia tới phiền phức một ngàn, một triệu sự phiền phức đến với tôi. Nhưng mà tôi không thấy không có cái chuyện gì phiền phức hết. Tôi cũng thơ từ trả lời cho mọi người, không có cái gì hết. Mà mọi người bắt được thơ tôi thì thấy cũng yên lành và tự giải quyết. Vì người có một cái hương đăng sẵn có, người có một cái đèn sáng suốt, mà người cứ cho đó là đám rừng tối tăm. Nhưng mà mình chỉ cho họ, nhiên liệu anh để đâu, anh để phía tay trái hay tay mặt, tại sao anh lấy ra, anh trụ nó đi. Thấy không? Rồi một ngày kia anh thắp nó sáng. Cái sơ hồn này là cũng chỉ cho anh đi lấy nhiên liệu để thắp cái đèn mà thôi. Người ta vô chùa người ta phải dâng dâng hương. Mà mỗi đêm anh sơ hồn là anh dâng hương.
mà dâng hương với sự thành tâm nguyên liệu sáng suốt phát quang của anh. Cái quang đó anh muốn đâu nó đi tới đó. Thấy không? Mình đi xa nơi trần tục. Nhưng đời nó hơn nó thừa hay lắm. Nó chuyện mình kêu nó làm tiếng đồng hồ nó cha mệt quá làm nổi. Cái người thâm thiền soi hồn này kia kia nọ là làm việc chơi, không bao giờ chịu làm. Cho nên ở đời dạy người khác thì dễ lắm, mà dạy mình dạy không được. Đi học ra này kia kia nọ dạy người ta thì dễ lắm, mà tới hồi dạy mình là dạy không được, không có bao giờ chịu dạy nữa. Rồi nó càng ngày càng hư. Bây giờ mình thấy có lỗi, mình phải trở về để giáo dục và lập lại trật tự sẵn có của chính mình. Mình thấy mình không phụ lòng của quần chúng, không phụ lòng của những người yêu thân mến của chúng ta ở xung quanh ta, và không phụ những sự sáng suốt vô cùng của Thượng Đế Đa Ba. Cho nên chúng ta có cơ hội trở về với căn bản, nên trở về hơn là tình trạng. Chứ để lâm cái bệnh thần kinh đó rồi khổ ghê lắm. Ở đời này bây giờ bạn cứ hỏi tới, nó giúp tôi gì đâu. Tới bạn nó nói ôi thì tao sẽ mua cái xe Oldsmobile. Nghe không? Muốn có cái automobile là cái thằng này nó quậy trong ấp, biết là băng nó có cái xe, ví dụ vậy. Rồi người kia nói tao sẽ có cái nhà tốt hơn. Rốt cuộc rồi nó kéo nó làm đậm loạn thêm. Nó đâu có cho thấy mình rằng anh có sẵn một chiếc xe, mà chiếc xe của anh đi mất bất cứ nơi nào khỏi tốn cái gì hết. Nó không biết nói cái đó. Cho nên cái pháp sơ hồn này nó sẽ mở, rồi lúc đó anh mới thấy tôi có xe, tôi đi chỗ nào cũng được. Tại sao tôi không chịu đi? Hỏi lấy cái gì mà làm bằng chứng anh đi chỗ nào cũng được? Bây giờ anh nói rằng tôi đi Las Vegas giờ, anh không có tiền anh ngồi đó. Nhưng mà khi anh đạt cái thanh tịnh rồi á, Las Vegas là cái gì? Nhưng không cần thiết cho anh thì anh không đi cũng như đi. Rồi cái thằng kia đi quánh thua cờ bạc hết thì về tới hỏi nha, sướng chỗ nào? Nó kể chuyện sướng rồi nó kể tới cái thương đó, nó rầu nó ôm cái khổ. Rồi nó dòm lại mình nó trời ơi mày sướng hơn tao. Mày ở nhà mày ngồi mày thiền nhưng mà mày ăn chắc còn tao, tao thấy tao mệt quá. Bữa nay tao thua rồi mai tao cũng kiếm tiền, tao tính tao báo thù, tao ăn tao lộn lại. Lôi cuốn làm tao khổ thêm. Trong cái sướng đời nó có cái khổ mà người ta không thấy chân lý, thấy phải thấy hai mặt. Sau cái sướng là cái khổ, mà sau cái khổ là cái sướng. Cho nên chúng ta hành khổ trong một điểm thanh tịnh là có tất cả. Mà người đời không hiểu, vì rút thêm sự động loạn, rồi đòi hỏi, rồi làm cho mình bấn loạn mà thôi. Đó là cái bệnh năng y. Cho nên những người tu cái pháp này là những người trước kia cũng như những người mà đã bị đau khổ, người ta mới tìm ra cái pháp này để tự trị và lập lại một cái đường lối tự dẫn tiến tâm linh của mình. Cũng bấn loạn, cũng điên khùng, cũng cờ bạc bị thiên hạ gạt lưu bù, mới nhiều trở về căn bản của chính mình mà tu. Thành ra cái pháp này người nào tu thì người đó là cái pháp của họ, chứ không phải pháp của ông Tám. Cái pháp ông Tám đã tự thực hành do sự dày công và tin tưởng là khả năng ông ta mới được thanh nhẹ ngồi nói chuyện với các bạn. Thì các bạn nên tin các bạn nhiều hơn. Sự thanh nhẹ của các bạn quan trọng, và cái công năng công phu của các bạn là điểm chánh. Mà nếu ông Tám truyền cái pháp này cho các bạn mà các bạn không chịu làm thì cũng như bỏ dở ra. Mà làm được là pháp của ai? Pháp của bạn, chứ làm sao pháp ông Tám được? Thấy không? Tại mà không bị lệ thuộc và không bị ý lại, mà là sẽ tiến triển vô cùng, hay là hay hơn ông Tám. Hay hơn ông Tám, chắc chắn hay hơn ông Tám. Bởi vì ông Tám đã dày công từ mấy chục năm mà nói một tiếng đồng hồ nó hết cho tôi nghe công chuyện của ông rồi. Thì tôi nắm cái đó mà tôi chịu đi tới, tôi phải giỏi hơn ông. Đó là ý nguyện và đại nguyện của ông, muốn mọi người phải đi tới và sẽ khám phá nhiều cái hay và cái tinh vi hơn ở tương lai. Tôi đâu có phụ ông Tám mà đâu có gạt ông Tám. Thấy không? Mà chính ông Tám mong muốn cái gì thì tôi sẽ thực hiện cái đẹp đó. Và cái đẹp đó cho tôi và cho tất cả. Thấy chưa? Thì cái đường lối rõ rệt, không có ai lừa bịp ai được. Mà mình phải kiểm chứng từ ly từ tí. trong vòng 3 năm đầu thì thấy nghĩa là cơ tạng này khi kia nó tính tình thay đổi rõ rệt. Mọi người sẽ viết ra, sẽ nói rõ. Hồi trước tôi có những cái cuộc thiết thực, như sau này những các bạn đạo ở đây cũng sẽ có cái họp sau trước 6 tháng và sau 6 tháng để viết ra kinh nghiệm. Rồi trong cái kinh nghiệm đó chúng ta phải đóng góp trong nhà thương, trong các chỗ trường học này kia nọ, để cho người ta thấy là cái phương pháp này có thể tự giúp họ được. Thì mọi người sáng suốt đâu có sự cạnh tranh mà lo âu. Mảnh đất này mới có sự, cứ thấy rõ sự thương yêu trước mắt và trong nội tâm của chúng ta, mới có cơ hội thực hiện tình thương và đạo đức. Cho nên sự đóng góp của các bạn là quan trọng lắm. Nếu chịu thực hiện và đóng góp cho mọi người, đó là quan trọng. Cho nhân loại toàn cầu chứ không phải cho một số người eo hẹp đâu. Những vị bác sĩ, những vị y học thông minh cũng vậy, bác học cũng vậy, đang chờ đợi những cái thành quả thực chất của con người và tìm hiểu thực chất của con người. Thì bây giờ chúng ta đang trong hành trình tìm hiểu thực chất của chúng ta. Rồi một ngày nào đó chúng ta phát tâm công hiến thì những vị đó quý lắm, sẽ thỏa mãn cho mọi nơi mọi giờ với thực chất của mình. Và mọi người sẽ nắm cái cơ hội này để tìm rõ thực chất của chính họ. Và hỏi cái điều việc làm của các bạn đâu phải việc làm nhỏ, việc làm hữu ích ở tương lai.